là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong những năm qua, phong trào trồng rừng phủ xanh đất trống đổi chọc đã được huyện Yên Bình triển khai thực hiện khá hiệu quả. Trung bình mỗi năm toàn huyện trồng mới từ 3.200 hectare rừng trở lên, nâng tổng diện tích rừng trồng của toàn huyện lên hơn 37.000 hectare, trong đó có hơn 9.000 hectare được cấp chứng chỉ rừng bền vững FSC. Đặc biệt thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức trồng cây theo từng thời điểm thích hợp. Trước mắt, huyện lựa chọn 3 giống cây là phong linh vàng, ban trắng, bàng Đài Loan để trồng tại trụ sở làm việc của các cơ quan đơn vị, sau đó mở rộng đến các địa điểm phù hợp để phục vụ du lịch. Tiếp tục thực hiện đề án, huyện Bình chỉ đạo mỗi xã, thị trấn đăng ký lựa chọn ít nhất một tuyến đường mẫu có chiều dài tối thiểu 0,5 km để tổ chức trồng cây xanh cao từ 2,5 m trở lên và hoàn thành việc trồng cây trong năm 2023.
Thưa quý vị, trong tháng 8 vừa qua, mưa lũ đã gây hậu quả nặng nề về người và tài sản cho nhân dân huyện vùng cao Mù Cang Chải, ước thiệt hại khoảng trên 20 tỷ đồng. Cùng với chỉ đạo các đoàn công tác khắc phục hậu quả thiên tai, tỉnh Yên Bái đã trích ngân sách gần 5,2 tỷ đồng hỗ trợ huyện vùng cao Mù Cang Chải khắc phục hậu quả, trong đó hỗ trợ 54 triệu đồng cho 3 hộ gia đình có người mất, hỗ trợ 57 hộ gia đình bị sập đổ nhà hoàn toàn với kinh phí trên 2,2 tỷ đồng, hỗ trợ 87 nhà bị hư hỏng nặng với kinh phí trên 1,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó còn hỗ trợ cho 65 nhà phải di dời khẩn cấp với kinh phí 25 triệu đồng một hộ. Cùng với hỗ trợ về vật chất, tỉnh cũng đã huy động gần 3.000 lượt người tham gia khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Mù Cang Chải. Với nhiều nỗ lực đến nay, cơ bản nhân dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ đã có chỗ ăn ở mới an toàn, nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Toàn tỉnh hiện có trên 3.000 doanh nghiệp và trên 700 hợp tác xã. Đến tháng 9 năm 2023, tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp là 48.320 người. Các doanh nghiệp hầu hết đều có quy mô nhỏ và vừa. Số doanh nghiệp sử dụng từ 500 lao động trở lên không nhiều, tập trung chủ yếu ở các công ty may có vốn đầu tư nước ngoài. Đến tháng 9 năm 2023, toàn tỉnh có tổng số 1.310 doanh nghiệp tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho gần 25.000 lao động và 148 hợp tác xã tham gia bảo hiểm xã hội cho trên 700 lao động. Hiện có 208 doanh nghiệp còn nợ tiền bảo hiểm với số tiền là 35,17 tỷ đồng và 15 hợp tác xã nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động với số tiền 1,2 tỷ đồng. Cũng trong 9 tháng năm 2023, số người được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp là 2.862 người với tổng số tiền trợ cấp thất nghiệp là hơn 44 tỷ đồng. Toàn tỉnh hỗ trợ học nghề cho 36 người với số tiền trên 203 triệu đồng. Số người được tư vấn giới thiệu việc làm là 2.967 người.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tích cực tổ chức các hoạt động và nhân rộng các mô hình đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái trở thành đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy năm 2023. Hiện tại trên địa bàn phường Hồng Hà có 30% hộ gia đình trang bị bình chữa cháy, 4 tổ liên gia phòng cháy chữa cháy với 20 thành viên và 13 mô hình điểm chữa cháy công cộng. Để nâng cao năng lực khả năng sẵn sàng ứng phó xử lý các tình huống của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ, trong năm 2023, các thành viên trong các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường Hồng Hà đã được tham gia thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ với tình huống giả định sát với thực tế. Qua đó, người dân nắm bắt được những kiến thức, kỹ năng cơ bản để bảo vệ tài sản tính mạng khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Việc đảm bảo phòng cháy chữa cháy góp phần giúp địa phương giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Mù Cang Chải.
Xin kính chào quý vị các bạn. Mời quý vị các bạn theo dõi chương trình Tiếng Nói Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải. Chương trình được phát vào Chủ nhật hàng tuần trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Mở đầu chương trình là nội dung bài viết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải khắc ghi lời dạy của Bác. Tiếp theo chương trình là phóng sự phản ánh nông dân Mù Cang Chải được mùa táo nhưng thiếu thị trường. Cuối chương trình là nội dung bài viết quyết định 1858 của Ủy ban dân tỉnh tạo đà phát triển du lịch vùng cao Mù Cang Chải. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, khắc ghi lời dạy của Bác trong 65 năm qua, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Yên Bái, huyện Mù Cang Chải đoàn kết một lòng theo Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân, quyết tâm biến lời dạy của Bác thành hành động để thúc đẩy đưa huyện phát triển đi lên, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện đổi thay. Gia đình ông Lý Bề Rùa, bản Háng Chua Say, xã Chư Cú Nha, nhờ khắc ghi lời dạy của Bác mà ông đã tự chăn nuôi và xây dựng cho mình một hướng đi mới, cho dù chưa được gặp Bác lần nào. Ông Lý Bề Rùa, nhân dân xã Chư Cú Nha, Mù Cang Chải cho biết, cho dù thế hệ chúng tôi không được gặp Bác Hồ, nhưng xem TV qua những câu chuyện của Bác là phải chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Phải đoàn kết tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Vì vậy, bản thân tôi đã tự xây dựng cho mình khu trang trại để nuôi gà đen bản địa, vừa cải thiện đời sống, vừa bán cho thị trường để tăng thu nhập cho gia đình. Những năm gần đây, Mù Cang Chải tích cực đưa các giống cây trồng mới vào thử nghiệm và đã đạt kết quả tốt, bắt nhịp với xu hướng của thị trường. Mù Cang Chải bước đầu đã xây dựng thành công một sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu sản xuất theo hướng hàng hóa. Trong đó triển khai có hiệu quả các nghị quyết của tỉnh về hỗ trợ cho người dân, đặc biệt là nghị quyết 69 của Hội đồng dân tỉnh đã trở thành động lực giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Ông Giàng A Chú, nhân dân xã Mù Dề, Mù Cang Chải cho biết.
Theo cái nghị quyết 69 thì được sự ủng hộ và hỗ trợ của tỉnh, cho nên cái đoàn dê của chúng tôi thì năm ngoái thì mua con giống là đủ 30 con, cho nên hiện nay thì phát triển từ năm ngoái cho đến tới năm nay thì mới có được phát triển thêm được 8 con. Hiện tại bây giờ thì có 40 con. Tới này thì mình đã làm được như thế rồi, mình mong muốn là tới đây thì của tỉnh hoặc là của trung ương thì tiếp tục hỗ trợ để chúng ta thì phát triển kinh tế về cái mô chăn nuôi mô hình như là chăn nuôi dê, là chăn nuôi lợn, thì như thế thì mình cảm thấy rất là phù hợp với mình, dân tộc mình nói.
Thương mại dịch vụ có bước phát triển khá nhờ chủ trương phát triển theo hướng xanh là địa danh du lịch bản sắc, an toàn thân thiện. Mù Cang Chải đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn vùng Tây Bắc với nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, đó là ruộng bậc thang mùa nước đổ, ruộng bậc thang mùa vàng. Là các điểm ngắm ruộng bậc thang riêng có như đồi mâm xôi, võng lúa, sóng lưng khủng long, võng lúa Lao Chải, là các điểm đến độc đáo khám phá các đỉnh cao Tây Bắc như Mồ Dề, Búng Luông, Phu Ba, Lùng Cúng, Phì Ngài, là các hoạt động trải nghiệm khám phá nét độc đáo trong văn hóa dân tộc Mông như lễ mừng cấp mới, nghệ thuật xe lanh, dệt vải, nghệ thuật vẽ sắp ong, thêu thùa may vá đến tầm điêu luyện, là các nghề thủ công truyền thống như làm khèn, rèn dao và các nông cụ khác. Bắt đầu từ năm 2019, lần đầu tiên nhiều sự kiện văn hóa có quy mô lớn được tổ chức tại huyện như các hoạt động văn hóa thể thao mừng Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9, chợ phiên, hội thi múa khèn múa khăn, đó là những lực hút mạnh mẽ để kéo chân du khách đến với mảnh đất này. Chị Lò Phương Linh, du khách đến từ tỉnh Sơn La cho hay.
Mù Cang Chải thì đây là lần đầu tiên mình đến đây. Thấy cứ nói đến Mù Cang Chải thì mình đã nghĩ đến cái là những cái đồng vàng đấy, và có những trang phục văn hóa của dân tộc Mông đấy rất là đặc sắc, mình rất là ấn tượng với điều đó.
Từ một huyện nghèo, thiếu đói triền miên, nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền huyện đã nỗ lực cố gắng thực hiện có hiệu quả các chính sách đặc thù đối với huyện vùng cao, quyết tâm thực hiện thành công công cuộc xóa đói giảm nghèo cho người dân. Đến nay, Mù Cang Chải đã đảm bảo về an ninh lương thực với sản lượng bình quân đạt trên 700 kg một người trên một năm. Riêng năm 2022, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 46.881 tấn. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 145 tỷ đồng. Cao nhất từ trước tới nay, thành lập mới 8 doanh nghiệp, 9 hợp tác xã và 138 tổ hợp tác, tạo việc làm mới 1.294 lao động. Số lao động chuyển dịch từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp 422 lao động và tạo tiền đề cho thời gian tới. Đồng chí Lê Trọng Khang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Mù Cang Chải cho biết.
Với tinh thần đoàn kết và sự quyết tâm nỗ lực, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trên huyện Mù Cang Chải cũng đã từng bước khắc phục khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các cái chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ chính trị hàng năm, tạo tiền đề để phấn đấu hoàn thành các cái nhiệm mục tiêu của nghị quyết đại hội 19 của Đảng bộ huyện đã đề ra.
thực hiện lời dạy của Người sau nhiều năm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nhà nước. Đến nay, huyện Căng Chải đã có được cơ sở khang trang, từng bước đáp ứng tốt cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện và phục vụ đời sống của nhân dân. Trung tâm huyện được quy hoạch, đầu tư xây dựng bài bản với các công trình phúc lợi công cộng sẵn sàng phục vụ tốt cho các hoạt động vui chơi giải trí của người dân. Kiên cố hóa 82 trên 59 km đường giao thông nông thôn, 100% các xã có đường bê tông đến trung tâm, 100% các bản có đường xe máy đi được 4 mùa, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư, bộ mặt nông thôn miền núi ngày một khang trang. Một trong những dấu ấn góp phần vào thành tựu của Đảng bộ huyện Mù Căng Chải trong việc thực hiện và làm theo lời Bác là huyện luôn coi trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về thực hiện mô hình ngày cuối tuần cùng dân, đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, tư tưởng, ý thức tự giác, trách nhiệm trong công việc của cán bộ đảng viên và nhân dân. Đó là sự sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt, chung sức đồng lòng của tập thể lãnh đạo, từng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện qua các năm. Đồng chí Giàng A Vừ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mù Căng Chải cho biết thêm.
Đảng bộ huyện đã ban hành chương trình hành động số 01 để thực hiện nghị quyết. Đồng thời thì cũng tích hợp nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 để phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ủy ban nhân dân huyện, cho các ngành, các cấp và các địa phương để có kế hoạch, giải pháp, phương án thực hiện từng chỉ tiêu. Hàng năm thì căn cứ trên cơ sở là chương trình hành động của tỉnh ủy về thực hiện các nhiệm vụ chính trị hàng năm thì huyện Mù Căng Chải đã xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Cùng với đó thì huyện rất quan tâm công tác kiểm tra giám sát và đánh giá tiến độ thực hiện của từng tháng, từng quý, từng năm.
Đó là những nhiệm vụ chiến lược giúp cho huyện Mù Căng Chải thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành huyện du lịch là điểm đến bản sắc an toàn thân thiện. Phấn đấu đến năm 2025, cơ bản không còn là huyện nghèo, đến năm 2030 không còn là huyện nghèo, mà nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 19 Đảng bộ huyện đề ra, góp phần cùng tỉnh Yên Bái quyết tâm thực hiện thành công di nguyện của Người khi lên thăm Yên Bái trong suốt 65 năm qua. Thưa quý vị và các bạn, là một huyện vùng cao với độ che phủ rừng trên 67%, người dân sống chủ yếu dựa vào rừng và phát triển nhiều sản vật, cây kinh tế đầu rừng gắn với một số dược liệu ngay trong tán rừng. Trong đó có sản phẩm táo mèo Sơn Tra. Những năm gần đây, người dân các xã trên địa bàn huyện Căng Chải đã có nhiều hộ vươn lên thoát nghèo từ việc trồng và thu hái sản phẩm táo mèo Sơn Tra. Năm 2023 cũng là một năm mà người dân trên địa bàn huyện được mùa, nhưng đầu ra đối với loại quả này lại khá khó khăn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến người trồng táo trên địa bàn. Gia đình anh Giàng A Ký, bản Giào Cua Nha, xã Lao Chải, huyện Căng Chải có 10 hecta cây sơn tra và hiện nay đang có 7 hecta cho thu hoạch quả với giá bán bình quân từ 5 đến 10.000 đồng trên 1 kg. Những ngày này tranh thủ thời tiết thuận lợi, anh và gia đình đang tập trung thu hái và lựa chọn các cây có quả đủ tuổi, mẫu mã đẹp ra chợ bán. Tuy nhiên, theo anh cho biết, do sản lượng quả nhiều, nơi tiêu thụ lại không có, nên cũng gây không ít khó khăn cho bản thân anh cũng như những người trồng táo nói chung, đặc biệt là do không có thị trường ổn định nên thường xuyên bị thương lái ép giá. Anh Giàng A Ký, bản Giào Cua Nha, xã Lao Chải cho biết.
Giá bây giờ là nó xuống thấp, chỉ có 5.000 là hết cỡ. Thu một năm là chỉ năm ngoái là được tầm 20 triệu, năm nay chưa thể biết được, vất vả lắm. Đường đất mình quá là chân, các chị thì đi không được mà mình đi thì vất vả lắm. Họ không cho giá tí nào mình không thể làm được kiểu gì.
Mặc dù câu chuyện được mùa mất giá đã xuất hiện nhiều năm nay, nhưng hiện nay quả sơn tra đã đủ tuổi thu hoạch nên anh Ký và gia đình vẫn đang tập trung nhờ bà con hàng xóm đến thu hoạch và cố gắng thu hái đến đâu bán đến đó để có thêm nguồn thu cho gia đình. Với sản lượng bình quân từ 1 đến 1,5 tấn trên 1 hectare, năm nay gia đình anh Ký sẽ có khoảng 7 đến 10 tấn quả sơn tra để bán ra thị trường. Nhưng với giá cả thị trường không ổn định như hiện nay cũng gây không ít khó khăn cho anh và gia đình cũng như các hộ trồng táo khác. Chị Sùng Thị Lâu, bản Giào Cô Nha, xã Lao Chải tâm sự. Mỗi năm vào mùa thu hoạch táo, mặc dù khá vất vả, nhưng cũng rất vui vì giúp cho gia đình có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống của gia đình và mua đồ dùng cho con cháu. Tuy nhiên, do thiếu thị trường nên việc bán sản phẩm ra thị trường cũng rất khó khăn và thường xuyên mất giá. Hiện nay với tổng diện tích táo của huyện Cao Trải, tỉnh Yên Bái có khoảng hơn 5.000 hectare, diện tích cho thu hoạch quả khoảng trên 3.000 hectare. Năng suất bình quân đạt khoảng 1,4 đến 1,5 tấn trên 1 hectare trên một năm. Tổng sản lượng sơn tra thu hoạch hàng năm ước đạt gần 5.000 tấn quả. Việc người dân mở rộng diện tích trồng cây sơn tra góp phần phủ xanh, đất trống, đồi núi trọc, cải thiện môi trường sinh thái, tăng độ che phủ rừng, chống xói mòn đất. Với những ưu điểm không cần phun thuốc, bón phân hay mất nhiều công chăm sóc, nhưng cây sơn tra mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với các cây trồng khác. Anh Nguyễn Ngọc Nghĩa, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Mù Cang Chải cho biết.
Để góp phần tăng cái năng suất, cái sản lượng của cây táo về phía trung tâm thì hàng năm thì cũng xây dựng kỹ thuật hướng dẫn, thường xuyên tuyên truyền và dẫn bà con nhân dân là chăm sóc, tỉa cành, chọn tạo cái giống mà có mẫu mã đẹp, có năng suất tốt, cũng đồng thời với lại thu hái bảo quả đến vụ táo chín. Về phía trung tâm thì cũng cử cán bộ là hướng dẫn người dân hái táo là đúng thời điểm. Thế trong quá trình vận chuyển đảm bảo là không bị thối dập. Thì đối với lại các xã thì cũng thành lập những cái nhóm tổ hợp tác trồng sơ chế bảo quản sơn tra.
Vùng nguyên liệu sơn tra của Mù Cang Chải chưa phát huy hết hiệu quả và mang lại cuộc sống ấm no hơn cho bà con như kỳ vọng. Chưa có cơ sở thu mua sản phẩm của người dân, sản phẩm thường xuyên bị ép giá. Vì vậy, rất cần có những giải pháp cụ thể để hỗ trợ thu mua sản phẩm cho người dân. Từ đó người dân có cơ hội làm giàu từ chính loại quả sơn tra này. Thưa quý vị và các bạn, với sự sáng tạo của đồng bào Mông Mù Cang Chải đã tạo nên những thửa ruộng bậc thang đẹp mắt, uốn lượn trên các sườn đồi và là địa danh nổi tiếng thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan và trải nghiệm. Để tiếp tục xây dựng huyện Cang Chải từng bước phát triển về du lịch trong tương lai, ngày 30 tháng 8 năm 2021, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái đã có quyết định số 1858 và phê duyệt đề án xây dựng huyện Cang Chải trở thành huyện du lịch giai đoạn 2021-2025. Theo quyết định của Ủy ban dân tỉnh, huyện Cang Chải đã xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa thành 16 chỉ tiêu để tổ chức triển khai thực hiện. Sau hơn 2 năm tổ chức triển khai thực hiện, huyện Cang Chải đã thực hiện nhiều giải pháp kích cầu du lịch, phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch gắn với danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang đã giúp ngành du lịch của huyện vùng cao từng bước được phục hồi và bứt phá đi lên. Để triển khai thực hiện đồng bộ mục tiêu đề án gắn với triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh huyện lần thứ 19 về xây dựng huyện Cang Chải trở thành huyện du lịch, Ủy ban dân huyện Cang Chải đã xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa thành 16 chỉ tiêu. Đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã thị trấn tổ chức triển khai thực hiện. Qua 2 năm triển khai đề án đã có 11 trên 16 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Đồng chí Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Mù Cang Chải cho biết thêm.
Ủy ban dân huyện tôi đã ban hành kế hoạch số 22 để triển khai các nội dung cụ thể của đề án. Đấy thế và cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan ban ngành đoàn thể và trên cơ sở đó để triển khai tổ chức thực hiện các cái chỉ tiêu mục tiêu và cũng lựa chọn các cái chỉ tiêu dễ thì làm trước và khó thì làm sau. Trên cơ sở đó thì các xã cũng tích cực tuyên truyền các nội dung của đề án, các cái mục đích của đề án tới nhân dân, đấy, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền trong các trường học, đấy, trong hệ thống các đoàn thanh niên, hội viên của các tổ chức đoàn thể, đấy, để làm sao là mỗi một người dân trên địa bàn Mù Cang Chải đều hiểu, nắm được các cái nội dung đề án để làm sao mà đều mong muốn huyện Mù Cang Chải sau này sẽ trở thành huyện du lịch. Và đây nó là một cái hướng đi phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ngoài cái việc mà chúng ta sản xuất nông lâm nghiệp ra.
Cùng với đó, Ủy ban dân huyện đã tham mưu xây dựng các nghị quyết chuyên đề về công tác bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc dân tộc gắn với phát triển du lịch, chương trình phát triển xanh hài hòa, triển khai lồng ghép các nghị quyết, chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với phát triển du lịch trên địa bàn như Nghị quyết số 10 của Hội đồng dân tỉnh Yên Bái về ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Song song với việc phát triển du lịch, huyện còn chú trọng đẩy mạnh phát triển sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp thương hiệu có sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP như chè san tuyết Búng Luông, mật ong hoa tự nhiên Mù Căng Chải, các sản phẩm du lịch cộng đồng, hoàn thành xây dựng thương hiệu sản phẩm gạo nếp tan Khao Phạ, sơn tra khô Thái Lát. Qua đánh giá, Mù Căng Chải đã có 10 sản phẩm đạt thương hiệu OCOP, trong đó có 7 sản phẩm du lịch, 3 sản phẩm nông nghiệp. Và có một số sản phẩm đã đưa trên hệ thống mạng góp phần tăng thu nhập cho các tổ hợp tác trên địa bàn. Cũng trong thời gian qua, huyện đã có nhiều chủ trương chính sách tổ chức mời gọi đầu tư vào địa bàn, tổ chức các hoạt động văn hóa trong và ngoài huyện, giới thiệu sắc màu văn hóa dân tộc Mông, các chính sách hỗ trợ đầu tư vào địa bàn phát triển và quảng bá du lịch Mù Căng Chải, đầu tư hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật đường giao thông, điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước, thu gom xử lý rác thải, vệ sinh môi trường ở các khu, xã, điểm du lịch, vui chơi, giải trí, hỗ trợ đào tạo nghề, nghiệp vụ du lịch, khuyến khích nhân dân xây dựng công trình, mở rộng các homestay, không gian phục vụ cho khách du lịch. Từ năm 2020 đến nay, đã có 20 cơ sở lưu trú mới đi vào hoạt động, nâng tổng số homestay, nhà nghỉ trên địa bàn huyện là 104 cơ sở có khả năng phục vụ trên 3.000 người nghỉ trên một đêm. Hệ thống nhà hàng quán ăn có 70 cơ sở. Các homestay còn phục vụ du khách ăn tại nhà đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt trên 5.000 khách. Anh Khang Nga Chua, chủ homestay Chế Cô Nha chia sẻ.
Du lịch đó là một ngành là một đặc thù, đòi hỏi về cái tâm và cái đạo đức là rất là lớn. Đấy, thì đó thì mình có thể hướng đến là bà con là mình có thể cách đón tiếp khách, rồi là cách phục vụ khách là như thế nào để từ đó mình có thể là thu hút được khách đông hơn, người ta đến rồi người ta cũng sẽ tin tưởng vào mình hơn. Đấy, mình cũng đừng có quan niệm cái câu gọi là khách đến một lần rồi sẽ không bao giờ trở lại. Mình sẽ không bao giờ có cái câu để suy nghĩ như vậy. Có thể mình sẽ tự trang trải về cuộc sống cũng như là làm các sản phẩm về nông sản cũng như là thổ cẩm, vừa là để bán cho khách, vừa là kỷ niệm cũng như là vừa là để thu hút được cho khách đến với Mù Căng Chải.
Trong 2 năm qua, do đóng băng bởi đại dịch bệnh COVID-19, lượng khách du lịch đến với Mù Căng Chải giảm mạnh, kéo theo nhiều hệ lụy. Tuy nhiên, huyện Mù Căng Chải đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phục hồi và phát triển du lịch. Đặc biệt là Mù Căng Chải đã tăng cường các hoạt động du lịch với nhiều sản phẩm mang đậm bản sắc của các dân tộc trên địa bàn. Đồng thời khai thác phát triển các loại hình du lịch thể thao, trải nghiệm, mạo hiểm, khai thác phát triển các sản phẩm du lịch bổ trợ, du lịch văn hóa. Phát triển các sản phẩm du lịch mới như du lịch sinh thái, nông nghiệp để tạo dấu ấn cho du khách khi đến với mảnh đất Mù Căng Chải. Với các hoạt động kích cầu du lịch năm 2023, do đại dịch COVID-19, số lượng khách du lịch giảm chỉ đạt 105.000 lượt với doanh thu đạt 60 tỷ đồng. Năm 2022, huyện đã đón 350.000 lượt khách, doanh thu đạt 270 tỷ đồng, đạt 116%, tăng 209%, vượt 129% so với chỉ tiêu đề án. Tốc độ tăng trưởng khách du lịch tăng 131,7% trên một năm. Trong 9 tháng năm 2023, huyện Mù Căng Chải đón 153.660 lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt 153,6 tỷ đồng. Đến năm 2023, đón và phục vụ 300.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 300 tỷ đồng. Tỷ trọng khu vực dịch vụ đạt 36% theo chỉ tiêu giao. Thời gian tới, huyện Mù Căng Chải tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, huyện về chủ trương đường lối chính sách phát triển du lịch gắn với đề án xây dựng huyện Mù Căng Chải trở thành huyện du lịch giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc, hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng, thẩm định dự án cấp phép đầu tư, chủ động tiếp cận những nhà đầu tư để mời gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch huyện Mù Căng Chải, tạo tiền đề cho các nhà khảo sát, nghiên cứu, tìm hiểu đầu tư, khai thác, phát triển thị trường du lịch, đổi mới nâng cao chất lượng quảng bá tuyên truyền, xúc tiến du lịch hợp tác, liên kết phát triển du lịch, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền cho người dân, nâng cao nhận thức của cộng đồng về vị trí vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Căng Chải cho biết thêm.
Cái quy hoạch huyện rõ từng cái không gian du lịch
Đấy, và trên cơ sở đó thì thu hút cái sự đầu tư của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp lớn vào với huyện, tăng cường bồi dưỡng, hướng dẫn, đào tạo cho cái đội ngũ nhân lực để làm du lịch, mở các cái lớp bồi dưỡng để làm sao mà mỗi một người dân mà làm du lịch đều được qua các lớp bồi dưỡng tập huấn, các cái dịch vụ du lịch cũng như là các cái lớp tiếng Anh, để tiến tới là mỗi một người dân làm du lịch đều là một, có thể là một hướng dẫn viên, có thể là một nhân viên nhà hàng, việc gì cũng có thể làm được, và nó mang cái tính chất chuyên nghiệp hơn. Tập trung xây dựng các cái sản phẩm mang tính chất đặc trưng riêng có của Mường Chải, tiếp tục là phối hợp với các cái doanh nghiệp, các cái công ty để mở thêm các cái sản phẩm du lịch hiện đại hơn, như là các cái môn thể thao mạo hiểm, cái bộ môn giải chạy marathon, đua xe địa hình, để tạo cái sự hấp dẫn cho khách, giữa kết hợp giữa các cái du lịch, sản phẩm du lịch hiện đại với cái sản phẩm du lịch bản sắc trên địa bàn.
Quyết định số 1858 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt đề án xây dựng huyện Mường Chải trở thành huyện du lịch giai đoạn 2021-2025 gắn với nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 19 đã và đang tạo đà cho sự phát triển du lịch của huyện Mường Chải. Từ đó, diện mạo về du lịch đã có nhiều khởi sắc, tạo ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo, đến năm 2030 không còn là huyện nghèo, trở thành huyện du lịch là điểm đến bản sắc, an toàn, thân thiện.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Mù Căng Chải thực hiện. Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel trân trọng thông báo, Viettel xin cảm ơn khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Viettel trong thời gian qua. Để đảm bảo liên lạc, bảo vệ SIM chính chủ, tránh bị lừa đảo và đáp ứng quy định của nhà nước, từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, Viettel chuẩn hóa thông tin miễn phí cho toàn bộ khách hàng sử dụng thuê bao di động của Viettel, thay đổi thông tin từ chứng minh thư sang căn cước công dân hoặc thông tin chưa chính xác trên toàn địa bàn tỉnh tại các cửa hàng, điểm bán lưu động của Viettel. Ngoài ra, khách hàng có thể tự chuẩn hóa thông tin được khi sử dụng điện thoại smartphone qua ứng dụng MyViettel hoặc qua web viettel.vn.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.